Bảo Vương Tam Hội niệm Phật trực chỉ quyển hạ. Một,
Ngài Tướng Quốc Mười Hu từng viết bài tự của Sớ Kinh Viên Giác có ý tóm tắt thế này: hễ thuộc loài có khí huyết thì tất có hiểu biết, hễ có hiểu biết thì tất đồng thể. Đó gọi là chân tịnh minh diệu, hư triệt linh thông, cao vót mà riêng còn. Do cái quán đó mà biết các loài bò bay mấy đồng, đến các loài siêu phi bé xíu và các loài có thân to lớn như sư tử, voi, rắn, rít, cùng một diệu tâm viên giác của mười phương chư Phật, hư triệt linh thông, đồng một thể chân tịnh, thì sao có thể phân biệt là hơn kém? Chúng sinh và Phật đã đồng nhau thì người dù là loài chí linh, há chẳng phải cùng với các loài ấy đồng một thể tánh, cùng bẩm chức là tứ đại, năm hành và đồng sinh sống trong khoảng trời đất này. Như các loài chuột hoang, yến núi trên ứng với càn tượng giống như cả mặt trời, mặt trăng, có thể giữ việc hòa phước cho người, đâu không bằng người ư? Lý này đã rất sáng tỏ, bèn biết rằng người cùng loài vật có tính đồng thiên luân, đây kia đều không khác. Há lại yển mình một lúc đang thời mạnh bạo, thừa lúc các loài kia yếu kém mà mặc tình giết hại sao? Lại các loài ấy có khác với người, chỉ vì từ vô thủy chúng có vọng tưởng quá nặng, bị nghiệp ác lôi kéo nên mê mờ không biết không hay, thay hình đổi dạng thọ sinh làm loài khác, chứ không thể bảo rằng tâm thể có khác. Thể đã không khác lại cùng các loài ấy cùng ở trong sinh tử, cớ sao lại bảo nên chẻ xương lột da, thọc huyết, lóc thịt, móc gan ruột, hoặc đem cân đo mua bán, nấu nướng trăm món đủ đều, mặc tình ăn nuốt, chế biến đủ thức ngon, ăn uống thỏa thê, vừa miệng đầy bụng mà không hề đói hoài, lo sợ cái đau khổ nhiều kiếp ở ác đạo sắp tới, làm lỗi lắm thay. Loài người tuy bảo là có hơn các giống vật ấy, đó là vì nghiệp báo quả dữ chưa đến đó thôi, đâu phải là thật sự hơn chúng. Huống chi các loài ấy khi nghiệp báo đã hết, sẽ có loài lại sinh làm người, làm trời, cũng có khi là chính các thánh nhân, chư Phật, Bồ Tát thị hiện ra thân loài ấy. Ta vì bị mê chướng nên không biết mà thôi. Sao ta lại nỡ giết hại thân mạng rất quý trọng kia để thỏa mãn khoái khẩu trong chốc lát? Chợt khi nghiệp báo làm người đã hết thì lại chịu thân còn thua các loài ấy. Sao lại bảo rằng thú vật là món ăn của loài người mà cho rằng nó không bằng ta? Huống lại, từ kiếp xa xưa thân ta đồng loại với chúng, chúng đồng loại với ta, trong các loài ấy biết đâu không phải cha mẹ, anh chị em, vợ con, bạn bè thân thuộc. Do vì hình thể thay đổi, tâm luôn mê mờ mù mịt nên không biết nhau, do đó mà dối bảo chúng là kém ta. Nay ta giết hại chúng để ăn thịt, tức là đã giết hại ông bà, cha mẹ, bà con thân thuộc của ta từ nhiều kiếp trước đây. Vả lại thân ta do tứ đại tạo nên, thì cũng là giết hại thân tứ đại cụ của mình vậy. Lại như Đức Phật có nói, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đời vị lai tất sẽ thành Phật, còn phải nên cúng dường, hầu hạ tưởng như cha mẹ ruột, sao lại những tâm giết hại? Nếu giết đi thì cũng chính là giết Phật vị lai, đâu chẳng sợ ư? Thằng ôi, người thời nay ưa giết hại, không biết nhân đời trước, trong lúc thân thiết thương yêu gặp phải hoàn cảnh trái ngang, đã nhiều phen tào bao ngang trái, rồi từ thân thành oán, từ oán kết hận thù, oán thù chồng chất mãi lên nhau đời đời không mất. Do đó mà cùng sinh ra, cùng giết hại nhau, xoay vần mãi không thôi, như nước triều kia hết lên rồi xuống, hết đầy rồi vơi, qua lại mãi không tự dứt được. Nghĩ về mình rồi xét kỹ, chúng đâu chẳng đau xót lắm sao? Trong kinh Phạm Vọng đã cấm tự mình giết hại cho đến việc bảo người khác giết, giúp phương tiện, khen ngợi vui thích hoặc nguyền rủa trù ảo. Việc giết hại và các pháp nghiệp nhân duyên đều phải dứt hẳn. Đây là lời dạy rất nghiêm khắc chân thành của Phật vậy. Nếu ta không ngưng nghỉ mà cứ mãi ăn thịt lẫn nhau thì sẽ giúp những kẻ làm các việc ác như săn bắn, bẫy rập, câu lưới càng thêm nhiều, khiến tất cả chúng sanh không nơi ẩn trốn. Khi chẳng may lọt vào tay người thì tất cả lông, cánh, vảy, mai đều bị vặt sạch, lột trùi, tiếng kêu la rên xiết inh ỏi chưa dứt mà chúng đã bị ăn nuốt rồi, hoặc đem trao đổi mua bán các vật khác để nuôi thân. Đâu không biết rằng tất cả loài vật đều biết ham sống, sợ chết giống y như ta. Nếu ai biết rõ đó là những thân nhân từ nhiều đời trước mà bỏ hẳn nghiệp giết hại thì chính là kẻ hiếu đạo hoàn toàn. Kinh nói rằng hiếu tức là giới, tức cấm sát sinh là hiếu vậy. Vả lại các loài vật ấy đủ tánh biết trước, nhưng vì tránh không đúng lúc, trốn chẳng đúng nơi. Huống lại trời đất bao la cũng phải tự tìm chỗ để kiếm sống. Vì không thể tự nuôi sống được nên cả hai bên cùng phải gặp nhau. Nên nay phải lọt vào tay người, ấy là vì nhân kiếp trước nên không trốn thoát được. Nhân ở kiếp trước đã không thể trốn thoát thì nhân ở đời nay tự mình phải suy xét kỹ lưỡng để tránh mọi đau khổ. Nếu như không ngăn cấm thì nghiệp giết hại giữa hai bên sẽ lôi kéo xoay vần đổi chỗ cho nhau, đâu thể trốn đi được. Kinh nói, giả sử trải cả trăm ngàn kiếp thì nghiệp tạo ra kia vẫn không mất. Đến khi nhân duyên gặp nhau thì tất phải gánh lấy quả báo ấy. Đâu phải lời nói suông. Cho nên Đức Thế Tôn, đấng tịnh giác hoàn toàn của chúng ta, hóa hiện ra tướng người ở trong các pháp hội đều khuyên dạy giới sát này. Đinh ninh khuyến cáo răng cấm đến nhiều lần. Vả lại, lấy giới sát này làm đầu trong các phạm hạnh thì đều rất là nghiêm khắc. Lại còn thì hiện việc vua Lưu Ly tàn sát dòng họ Thích, Đức Phật cũng bị đau đầu và bị báo kim thương là để làm gương cho đời. Đó là vì muốn người biết việc nhân quả khó tránh thoát để cùng ngăn cấm việc giết hại, khá chẳng tin sao. Có kẻ bảo Phật không có việc đó, nhưng vì chúng sinh mà thì hiện ra việc này, thì thánh nhân có lỗi lừa dối người, Phật đã không có lỗi thì việc này đâu lại chẳng phải sự thật. Đã là sự thật mà Đức Phật còn phải chịu như thế, huống là loài người chúng ta. Cho nên biết rõ cái lý của sự báo đền như bóng theo hình, lại như người đời trong cuộc sống ngay cả đối với bản thân, chỉ cần một lời sơ suất trái ý nhau hoặc bội bạc điều gì, còn oán hận suốt đời cho đến chết, huống lại banh thay xé thịt, ăn uống no say, thù hận đó dễ quên được sao? Vả như sách Thế Tục còn dạy không nên bao vây, không tấn công thình lình, chỉ câu mà không lưới, săn bắn mà không bắn ban đêm, lại dạy khi nghe tiếng kêu la mà không nỡ ăn thịt. Cũng giống như Ba Tạng Tiệm Giáo của Phật cũng nói là cho ăn ba thứ tịnh nhục. Tuy không bằng Đại Thừa Phương Đẳng ngân hết nghiệp sát thì dần dần cũng dừng cả việc sát hại, dần dần ngưng việc giết hại, còn có chí đức và loài cầm thú ngợi khen. Huống là ăn uống chay tịnh, mặc xô gai, lòng chuyên việc từ bi nhẫn nhịn, không hề đối xử tàn bạo với một vật nào, khiến chúng đều sống an ổn. Há chẳng phải là đức hóa vô biên đáng khen ngợi ư? Vả như người xưa còn không hề chịu được việc để xương khô phơi ngoài xương nắng, dẫu xương khô nào có biết gì mà lòng còn bất nhẫn, đành phải đem chôn lấp kín đáo thay. Huống là vật có mạng sống, có mấu thịt đồng cắn linh mà có thể giết để ăn thịt được sao? Lão Tử có nói săn bắn dọc ngang khiến lòng người phát cuồng, lại nói bắn chim rượt đuổi muôn thú, phát quang làm kinh sợ muôn thú, mặc tình giết hại vô cớ phanh thay nấu nướng, cho đến đi đứng nằm ngồi đều tàn hại sinh vật. Trong khoảng trời đất có quan tra xét, thừa lệnh đức hiếu sinh của Thượng Đế, tùy tội nặng nhẹ đều ghi chép kỹ càng, một sợi tóc cũng không sót, khiến kẻ gây tội phải bị giảm tuổi thọ và chiêu cảm các điều trái ý. Đến khi chết, phải bị đọa vào địa ngục chịu mọi thứ khổ hình như núi dao rừng kiếm, chặt xả nấu ram, kéo ruột, móc phổi, lột da ăn thịt, chẻ xương nạo tủy, đập đầu móc mắt, thiêu đốt tay chân, ở khắp các địa ngục lớn không nơi nào là không trải qua. Quét đá mòn thành bụi thì cũng không thể lấy thời gian dài lâu đó mà dù cho số năm ở trong địa ngục được. Dẫu cho khi nghiệp báo trong các ngục lớn đã hết thì lại phải đọa làm loài ngạ quỷ cả trăm ngàn kiếp, rồi lại đọa làm loài súc sinh cũng với số kiếp ngần ấy. Trong loài súc sinh thì giết một mạng sẽ báo đền một mạng, nhưng nếu tâm sát quá nặng thì giết một sẽ có báo gấp ngàn vạn lần, cho đến vô tận mới gặp lại người cùng ta giết nhau như trước đã gặp, để hoặc giết hoặc ăn, hầu đền trả cái nợ đời trước. Dù mảy may cũng không sai sót, nếu như kiếp trước có chút ít lành, nay được sanh làm người thì vẫn phải chịu đời đời nghèo hèn cùng khổ, cô quả, nhiều bệnh, chết yểu, điên khùng thất chí, đuôi điếc câm ngọng, ghẻ lở, ung thư, máu mủ, trăm ngàn khổ não vướng víu đầy thân. Tất cả bao nhiêu cảnh oán thù đều tập hợp trên người, bà con thân tộc đều lánh xa bỏ rơi không thể chịu đựng nổi. Đây là do nghiệp sát đã quá sâu dày, cho nên phải gánh chịu các khổ cùng cực đến thế. Ấy là lấy từ thiên sách dạy giới sát của Tử Đồng Đế Quân. Kinh thư cũng nói, ai làm ác thì cả trăm tai họa sẽ giáng xuống đầu, chẳng phải thế sao? Vả lại, dầu khác loài cũng có nhân tâm, đúng lý đâu nên giết? Có lễ hiếu hạnh thì như dê con còn biết quỳ xuống cho dê cha mẹ bú. Quả hiền biết đúc mồi nuôi cha mẹ, còn về trung nghĩa thì như loài giải trại bất khuất, loài chó hồ biết bảo vệ chủ, loài ông kiến còn có chúa có tôi, loài uyên ương thì chỉ một vợ một chồng, loài chim nhạn khi bay thì biết nhường anh em kêu gọi bạn bè. Xem các loài quần xanh như thế thì có khác chi người? Loài người tuy là vật chí linh, nhưng nhiều kẻ suy ra lòng thương xót đồng loại lại không bằng cả loài hàm thức, lại đi giết chúng mà ăn uống để nuôi sống riêng mình. Như thế mà đáng gọi là chí linh, là nhân từ được sao? Lại quan Lục Tuyên Hoàng Đại Phu hỏi ngài Nam Tuyền rằng, đệ tử nên ăn thịt hay không nên ăn? Ngài Nam Tuyền đáp, hễ ăn thì là lộc của Đại Phu, mà không ăn thì là phước của Đại Phu. Nghĩa đã khá rõ. Dầu kẻ thế tục ở đời có thiết tiệc đại khách, hoặc gặp khi thiết lễ cúng tế, đâu không thể dùng các thứ rong rau quả. Phần đông dân cúng các vật ngon cho nghi thức này thì phải bảo toàn đạo trai giới. Lại như kinh có nói, thuở xưa có con một người đồ tể muốn xin đi xuất gia vì không thích sắc sanh. Người cha đưa dao và dê cho đứa con rồi đóng kín cửa lại bảo, nếu mày không giết dê thì cứ giết mày. Thế là người con tự sát. Do công đức ấy nên người con được sinh lên trời hưởng khoái lạc trong nhiều kiếp. Thế mới biết người không sát sanh đã được sanh vào chỗ tốt, thân được sung sướng mà đời đời lại được báo sống lâu, lại hay để đức cho con cháu nhiều đời. Nhưng hiện nay Phật pháp sắp diệt, như chính đảnh to treo sợi chỉ mành. Phần lớn có nhiều đệ tử Phật không thể hiện được đức từ bi của Phật, ăn uống vô độ. Thấy người chay tịnh thì chê là tiểu thừa, là ma đầu, thậm chí có lúc còn sánh với trâu dê ngỗng lợn. Hạng người này tâm quá độc ác, trăm điều ngụy biện để che giấu tội lỗi của mình. Đám ác nhân này thần thánh thấy đều giận ghét, bảo đó là đám quỷ la sát ăn thịt người. Thật ra đám quỷ kia còn thật thà, ngay thẳng hơn hạng người ấy nhiều. Rõ ràng đây là điềm Phật Pháp sắp diệt mất, không thể không biết. Còn như ông Tử Sản còn phát hiện được việc cá biết than thở. Vua Tề bất nhẫn, khen đó là lời không gây thương tổn cho thuật nhân. Còn ông Đái Ký thì chê việc giết thú là bất hiếu. Có kẻ thư sinh nhân cứu bầy kiến mà được độ khoa cao, cho nên biết việc giết hại và không giết hại thì chiêu lấy những tổn hại và ích lợi rất rõ ràng. Huống cho bọn ta tứ chúng đệ tử Phật lại làm nghiệp sát hay sao? Kinh Lăng Nghiêm có nói, vì người ăn thịt dê, dê chết làm người, người chết làm dê, đây đền mạng cho kia, kia phải trả nợ cho đây. Do nhân duyên đó mà trải suốt trăm ngàn kiếp luôn ở mãi trong sanh tử. Lại bảo rằng đời đời kiếp kiếp trở lại ăn thịt lẫn nhau, đồng tạo ác nghiệp cùng tận, đến hết cả bờ mé vị lai cũng chưa dứt. Kinh Pháp Hoa nói, những kẻ săn bắn, lưới cá vì lợi mà giết hại, mua bán thịt cá để nuôi sống, chớ nên gần gũi họ. Lại có kệ rằng, nếu khi muốn sát sanh, hãy tự quán thân mình. Thân mình không nên giết, mạng vật có khác chi. Những lời dạy chân thành tha thiết này, há chẳng đúng thật ư? Có kẻ tà kiến bảo rằng, các loài chúng sanh kia chỉ vọng sống, vọng chết, tội phước vốn không, giết đi chẳng có quả báo gì. Vậy sao lại không bảo bọn ta cùng vọng cầu, vọng ăn, mùi vị ở lưỡi vốn không, ăn chỉ vô ích? Chính đây là do tâm tham gây ra, đâu không có báo cảnh. Nếu bảo rằng loại này không ăn thì dùng để làm gì? Như vậy rắn rít bọ cạp đều là vô dụng sao không ăn nuốt đi. Những việc nêu trên chính là xét mình, mà suy ra loài vật đều bình đẳng không nên giết hại, thì ai nấy đều thực hành đạo nhân từ. Này kẻ xuất gia chúng ta, muốn tu pháp môn niệm Phật Tam Muội, thì tam nghiệp cần phải thanh tịnh, cởi bỏ hết mọi oán thù để sinh về cõi tịnh độ. Há không bỏ nghiệp giết hại để ăn uống, để đến lúc lâm chung phải bị tai chướng ư? Trong các đại tạng kinh đều rộng nêu các giáo chỉ của chư Phật, một lời trước sau đều không khác. Các lời khuyên dạy trong ba tạng thánh giáo kinh luật luận đều rõ ràng ghi chép đầy cả sách vở, khó thể trích dẫn hết được. Chỉ mong cả pháp giới chúng sanh khi nghe hiểu nghĩa thú này thì thể đạo hiếu sinh, đồng lên bậc nhân thọ, đều sống trọn hết tuổi trời, tránh khỏi hết các oán kết, lại hay đúng pháp khuyên dạy người, hoàn thành đầy đủ đạo từ bi cứu khổ của thánh nhân, khiến mình và người đều chứng được từ tâm quyết, cùng tạo nên cõi liên hoa, đồng thành quả chánh giác vậy.
2.
Khuyên giữ các giới khác. Có người hỏi, nay nghe niệm Phật trực chỉ nói cấm việc sát sinh, chính là chỉ thể hợp cơ nghi, xử lý đều đủ. Đúng là một lời dạy thật lợi vật ít đời. Dám xin hỏi rằng, chỉ có giới cấm sát sinh đây là cùng tột, hay cũng cần phải giữ kỹ các tội ác là đạo, dâm, vọng, vân vân khác? Nếu tất cả giới đều phải giữ, vì sao chỉ nói còn có giới sát? Đáp, ôi sao ông lại bảo thế? Ông chẳng từng nghe trong kinh đều nói đủ các giới, đâu có nói riêng giới sát. Chẳng qua nghiệp sát quá nặng, chung cả kẻ sang người hèn và rất khó trừ dẹp, cho nên đứng đầu các chánh hạnh. Trước hết phải dẹp bỏ giết hại thì mới có thể giữ đủ các giới khác, nên cần phải nói rõ giới thể đâu có việc lấy bỏ. Lại nếu giới đức không tu thì căn cứ vào đâu mà lập hạnh, cũng như bình huống muốn chứa đựng chức đề hồ, trước nhất cần phải thật sạch sẽ. Người tu tam muội cũng thế, các giới quyết phải thanh tịnh thì tam muội mới thành. Vì dù nghiệp đời trước quá sâu nặng, khó dẹp trừ nhanh chóng, thì phải nên tìm đủ mọi cách để chế ngự đè bẹp. Phải luôn tự khuyên gắng tâm mình, kiểm điểm tự thân hối lỗi, tu tứ niệm xứ, hiểu rõ ở thế gian là vui ít khổ nhiều, vô thường luôn hư hoại không bao lâu sẽ tiêu mất. Tất cả các pháp đều không trong sạch, như mộng huyễn và vô ngã. Phải lập ra các phương tiện như thế mà khiến chúng phải đoạn dứt. Đầu thể theo vọng niệm mà không làm chủ được mình. Lại dù giới đức có đầy đủ mà không khiến thân tâm lắng nghe, dứt hẳn các thứ nghề khéo, thuật mọn của thế gian, cho đến tất cả thứ hoặc lành hoặc dữ, khiến tâm niệm phân tán. Nếu không dẹp bỏ đi thì làm sao mà nhất tâm chuyên tu pháp tam muội này? Nếu tam muội không chuyên nhất thì do đâu mà được vãng sanh? Song hiện nay vô minh nghiệp thức của tất cả chúng sanh đầy khắp pháp giới, dẫu chỉ khởi lên một niệm tâm thế tục, liền bị tất cả trần lao, các đảng ma quái như thế vân vân lôi kéo đi, toàn thân bị kèm kẹp vùi lấp, không có ngày thoát khỏi. Cũng như con cá đang bơi lội bị vướng phải một sợi tơ mỏng thì tai họa không phải nhỏ. Tâm niệm còn thế, huống là thân ra làm. Này tu pháp môn tam muội này chính là muốn được nhất tâm. Như tên bắn trúng đích, không phải đợi lúc thân này báo hết mới trốn thoát chốn rừng rậm mà quyết vãng sanh tịnh độ. Há có thể bỏ giới luật mà vướng víu theo duyên, ý chí hạnh nguyện dần già khiến pháp môn tam muội không thành lại bị đọa vào ác đạo, há chẳng đau đớn lắm sao? Nếu quả như có nghe học mà không giữ giới thì khi lâm chung không có chứng nghiệm, chớ nên bảo rằng Phật lực không cảm ứng vậy.
3.
Cố gắng tinh tấn. Tinh tấn thì không bị tám thứ gió ở thế gian làm cho lui sụp, lại không làm cho thân tâm đổi khác. Vì tất cả những bệnh duyên lớn nhỏ khiến việc làm bị sơ suất nên gọi là tinh tấn. Người tu hành đã nương vào lời khuyên dạy mà phát tâm đoạn dứt nghiệp sát, dần dần giữ đủ các giới khác nếu muốn vào tam muội. Khi ở trong tam muội, có thể bị tất cả hai thứ ma mạnh mẽ và mềm yếu, nó làm mê loạn cả trong ngoài, khiến người tu hành bị lui sụp. Lúc đó cần phải hết sức trì chí mạnh mẽ, kiên cường thêm nhiều, tinh tấn như kim can tràng, không có gì phá hoại được, như núi Tu Di không có gì lay động được, như biển cả to rộng kia các chất độc không thể làm hư hại được. Giả sử người tu hành nghe lời Phật thọ ký rằng dẫu ngày nay ông tu hạnh này nhưng quyết không thể nào vãng sanh lên nước An Diễn kia được, thì liền thưa rằng: lành thay, bạch Thế Tôn, trước đây con tin nhận lời Phật thọ ký mà cầu sinh lên cực lạc. Đức Phật Thích Ca có nói tất cả chúng sanh đều nên phát nguyện cầu vãng sinh về cõi nước ấy. Cõi ấy còn không hề phân biệt với số người nữ, thiếu căn và cả đám người phạm 10 tội ác, tội ngũ nghịch phải đọa ngục A Tỳ thay, huống gì con. Con dù hiện nay đạo hạnh còn yếu, nhưng không hề phạm tội ngũ nghịch, niệm hơn 10 danh hiệu Phật thì chắc chắn là phải được vãng sanh. Đức Phật ấy đâu thể tự dối mình, chịu trái với lời nguyện xưa. Huống cả 10 phương chư Phật đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài, minh chứng rõ ràng cho việc đó. Thế nên nay con nhất định cầu vãng sanh không dám lui sụp. Như thế gọi là kẻ tu hành có sức kim cang diên tràng, rất mạnh mẽ. Lời Phật thọ ký mà còn không thể làm lui sụt ý chí ban đầu của ta thay, huống là bọn thiên ma ác đảng, hay trong các hoàn cảnh bất ngặt như nước, lửa, cướp bóc, cường tà, kể cả tình ái thê thiết trong loài người lại có thể lay động hạnh nguyện của ta được sao? Có kẻ hỏi, tôi thấy ở đời có kẻ tu mà không được vãng sanh là tại sao? Đáp, ấy là bởi dị kiến mà việc thực hành không nghiêm túc. Hỏi, nếu thế thì công lao ấy tiêu phí uổng mất chăng? Đáp, công lao ấy đâu uổng phí, bởi người đó nương nơi nguyện lực của Đức Di Đà. Nếu đời này không sinh thì đời thứ hai sẽ sinh, đời thứ hai không sinh thì đời thứ ba tất phải vãng sanh. Nếu nhất niệm, nhất động đều luôn hướng về Đức Phật ấy thì nhiều đời ở vị lai chắc chắn sẽ được vãng sanh. Đã gọi là đều được bất thoái chuyển thì đâu thể không sinh ư? Cho nên biết người được sinh vào cõi nước ấy thì được không lui sụt, kẻ tu hành này tức cũng được không lui sụt. Nhưng kẻ ấy sẽ sinh vào các đời sau này thì chỉ uổng là phải chịu nhiều kiếp bị khổ luân hồi. Cho nên cần phải quyết chí một đời, đâu nên nuôi chí ở đời thứ hai để rơi vào đời khác mà chắc được vãng sinh sao? Trong trường hợp nếu do nghiệp đời trước khiến nguyện hành có phần thiếu sót, thì cần phải chuyên một lòng luôn tụng bài chú Đà La Ni bạn nhất thiết kinh trọng nghiệp chướng đắc sinh tịnh độ này. Nếu tụng chú này một biến thì bản thân liền được diệt hết các tội về ngũ nghịch và thập ác. Nếu tụng được 10 vạn biến thì sẽ được không quên mất tâm Bồ Đề. Nếu tụng được 20 vạn biến thì cảm được mầm móng Bồ Đề phát sinh. Nếu tụng được 30 vạn biến thì Đức Phật Di Đà luôn ở trên đỉnh đầu, quyết định sẽ được sinh về tịnh độ. Bài chú này mà đời thường trì tụng, tuy là rút từ bản tạng nhưng tiếng và câu đọc lên có nhiều lầm lẫn. Này bài chú được truyền lại đây là thời gần nhất do Ngài Tam Tạng Pháp Sư Sa La Ba dịch ra. So với các bản khác thì rất rõ ràng, người tu hành tam muội này cần nên trì tụng để làm chánh hạnh trực chỉ. Này xin phụ lục bài chú ấy như sau. Nại Ma Lạc Đắc Nạc Đặc Ra Gia Gia, Nại Ma A Lý Gia, A Di Đà Bạc Gia, Đắc Đạt Cả Đắc Gia, A Ra Yết Đế, Tam Mê Tam Bất Đạt Gia, Đắc Đích Gia Thác, Úng A Di Lý Đế, A Di Lý Đà, Úc Ba Vị, A Di Lý Đà, Tam Ba Vị, A Di Lý Đà, Các Lý Bị, A Di Lý Đà, Bệ Đế, A Di Lý Đà, Đế Tế, A Di Lý Đà, Vi Yết Lan Đế, A Di Lý Đà, Vi Yết Lan Đế, Cả Di Nệ, A Di Lý Đà, Cả Cả Nại, Ít Lý Đế Các Lý, A Di Lý Đà, Đốn Độ Vị, Tô Oa Lý, Tác Lý Oa, A Lạc Thác, A Đắc Nệ, Tác Lý Oa, Cả Lý Ma, Kiết Lý Xá, Kiết Lý Già, Các Lý, Ta Hắc. Cũng gọi là vô lượng thọ Như Lai căn bản chân ngôn. Thật tinh tấn tụng chú này sẽ mầu vãng sanh tịnh độ.
4.
Chánh hạnh. Như trên đã nói hai cảnh y chánh cho đến tinh tấn, tuy đều là viên diệu, đều là phương pháp cầu vãng sanh, nhưng chưa phải là chánh hạnh. Sau đây sẽ xin trình bày về ý chỉ của chánh hạnh. Nói về chánh hạnh thì hành giả khi đã phát chí này thì tất phải khiến thân tâm đều thanh tịnh mà vào đạo tràng. Trước hết cần phải quán sát ta và tất cả chúng sanh ở trong vi rừng sát hải, khắp hết cõi hư không, luôn ở trong biển cả sanh tử trải vô số kiếp không dứt, trôi dạt đắm chìm trong sáu nẻo không ai cứu giúp, không chỗ quay về. Nếu không khiến họ được hoàn toàn giải thoát thì đâu thể gọi là chánh hạnh. Do đó mà cảnh oán thù thân thích đều xem như nhau. Từ các cảnh đó mà khởi tâm đại bi lớn như hư không, bao trùm rộng khắp. lại suy nghĩ rằng nay thân ta đây như cục bố độc ghẻ lở, là một đống toàn oán nghiệp. Nếu không dùng thân này mà bố thí cho chúng sinh đều tu hạnh tam muội, khiến họ được giải thoát, thì trái lời Phật dạy rằng đi ngược với bổn nguyện của ta. Chúng sinh phải chịu bao nhiêu khổ não rất đáng thương xót. Ta này hãy phát tâm như sư tử chúa ra khỏi hang, không cần bè bạn, không cần ai giúp đỡ, cất tiếng gầm thép vang động, thu phục tất cả, nhất định không bị bọn tệ ma ác đạn khiến lui sụp. Khi tâm to lớn như thế đã lập rồi, sau đó mới xét kỹ về chánh hạnh niệm Phật của các bậc hiền đức thuở xưa. Phải chọn nơi chốn thiên nhiên vắng lặng, chỗ nơi chưa bị nhơ bẩn trước, phải dẹp bỏ tất cả mọi của cải thì mới có thể làm kẻ ăn xin. Rồi đúng pháp mà kiến lập đạo tràng, dưới nền thì đắp bùn thơm, phía trên thì treo bảo cái, ở giữa thờ phụng đủ hình tượng ba thân và chính phẩm, khiến thật sạch sẽ trang nghiêm. Lại trưng bày các phan phướng hoa hương, các vật cúng dường thật đầy đủ, đều phải thật trang nghiêm vi diệu. Sau đó mặc áo, đắp y mới sạch sẽ đốt đèn xông hương và trải tòa cụ. Hết thảy bao nhiêu thiện căn có từ vô thủy đến nay, khắp vì chúng sanh mà hồi hướng về cõi tịnh độ, trang nghiêm hạnh nguyện. Nếu không hồi hướng như thế thì làm sao có được sinh nhân? Do đó ba tâm trọn phát, nằm vóc chí thành quán tưởng tướng hào của Đức Phật, quỳ gối chắp tay, cho đến bận tâm khắp duyên với vô biên sát hại tất cả chúng sanh và thân này của ta, từ xa xưa tới nay luôn trôi dạt không trở lại, thấm thiết đau khổ, buồn thương rơi lệ, mong Phật rủ lòng từ bi thương xót. Bất giác thân này như tòa núi lớn sụp đổ, kính lạy tam bảo, tay dân hương hoa tưởng khắp cùng pháp giới, thỉnh mời và khen ngợi công đức Phật. Chí thành kính lạy phơi bày cả ruột gan phát lộ tội lỗi, tu năm phép sám hối, đi nhiễu vòng quanh mà nương về, rồi ngồi ngay ngắn quay mặt về hướng Tây, quán tưởng tướng đẹp của Phật, lại tụng kinh niệm Phật, ra vào kinh hành ngày đêm đủ 6 thời, quy định thời khắc luyện tập tu hành. Nếu chẳng may nghiệp chướng quá sâu nặng chưa cảm được, lấy chết làm hạn kỳ mà luôn cố gắng mãi, không một khoảnh khắc nào nghĩ tưởng đến ngũ dục của thế tục. Nếu chuyên nhất tâm ý như thế mà không vãng sinh thì Đức Phật của chúng ta là kẻ đại vọng ngữ. Cho nên thần lực của tam muội này như thế, pháp tam muội này chư Phật đều khen ngợi. Các thánh đồng tuân hành lần đầu tiên được xứng lên ở Lô Sơn, về sau truyền bá rộng khắp thiên hạ, đời đời truyền nhau càng rộng lớn, đều lấy đây làm chỗ hướng về. Các nghi quỹ của tam muội tuy nhiều, nhưng chỉ có bản tuyển soạn của ngài Từ Vân là rõ ràng tóm tắt được ý quan yếu chính chắn nhất. Đây là hạnh cao bậc nhất, cảnh giới rất thâm thâm. Người tu học ở trong đó phải hết sức cố gắng cẩn thận, chớ bỏ đây mà theo kia. Còn như căn cơ không bằng nhau, thắng hạnh khó vẹn toàn, thì cũng phải ở luôn trong tịnh thất, khiến trong ngoài thanh tịnh nghiêm túc mà tùy ý lập hạnh. Lễ Phật sám hối mỗi ngày định ra mấy lần phát lộ sám hối, tinh tấn nhất tâm thề rằng không hối tiếc, hoặc chuyên tụng kinh, hoặc chuyên trì chú, hoặc chỉ niệm danh hiệu Phật cầu được vãng sanh ngay, hoặc có thể thấu suốt pháp và nghĩa về quán tưởng y chánh của Phật. Đến khi nào thấy được hảo tướng thì liền biết rằng tội đã dứt và duyên đã sâu, thế nào cũng được sinh vào cõi nước ấy. Như kinh có nói rằng không thể do một ít nhân duyên thiện căn phước đức mà được vãng sinh vào cõi ấy. Nếu có người nghe nói việc trì niệm danh hiệu Phật A-di-đà từ một ngày, hai ngày cho đến 7 ngày, nhất tâm không tán loạn, khi người này mạng chung thì Đức Phật cùng thánh chúng sẽ hiện ra trước mà tiếp dẫn, liền được vãng sanh. Cho nên biết việc trì danh hiệu Phật là nhân duyên rất nhiều thiện căn, nhiều phước đức. Lại có người chưa thể dứt hết duyên đời, nhưng cũng tu các điều thiện ở đời, lại đối với cõi nước cực lạc mà tin tưởng chắc chắn không chút nghi ngờ, niệm niệm ham thích mến mộ không hề quên, đối với hạnh trước mà tùy ý tu tập, cả đi đứng nằm ngồi luôn lấy đó làm chỗ nương về. Khi tiếp xúc với cảnh thì thấu đạt đến nguồn gốc sâu xa, khi gặp việc hạnh lực đầy đủ phương tiện, đến khi lâm chung chắc chắn là xin về cõi nước ấy. Song các hạnh này rõ ràng ngắn gọn, tuy có nhiều chỗ không đồng nhau, nhưng về pháp lực thì vốn bằng nhau cả. Nhưng vì sự chú tâm có chậm có nhanh, cho nên việc ứng hiện của Phật cũng có nhanh chậm. Kẻ tu học không thể không biết việc này. Lại có pháp môn từ vân thập niệm, thì vào mỗi buổi sáng tắm rửa súc miệng xong xuôi, ngồi nơi sạch sẽ yên tịnh, quay mặt về hướng Tây, cũng cần nên tu hành. Đây mới thật là nhân nguyện bước đầu cầu vãng sanh cõi cực lạc, tức không thể mất đi. Các hành tướng như trên nghĩa đầy đủ rõ ràng, có thể gọi là nghĩa quá đầy đủ. Có kẻ bảo rằng người ấy đối với việc niệm Phật tuy vận dụng cả thân và miệng, nhưng tâm niệm lại phân tán, không thể tự kiềm chế. Vậy phải làm cách nào để tâm không tán loạn? Đáp: cứ nên vận dụng cả thân và miệng mà niệm danh hiệu, đừng chú ý đến sự tán loạn ấy. Không nên gián đoạn chút nào thì tự có thể được nhất tâm. Cũng có thể nói là liền gọi là nhất tâm, vì chỉ có việc cứ tiếp tục làm mãi không thôi thì chắc chắn không cần phải lo việc tán loạn nữa. Cũng như cha mẹ vừa mất đi đứa con yêu quý, loài rồng mất viên ngọc hồ mạng, lúc đó dù không bắt tâm chuyên nhất thì tâm cũng tự chuyên nhất chú ý vào một chỗ. Há lại cố chế phục bắt nó phải chuyên nhất ư? Tâm này vốn không thể chế phục được, thực ra chính người tu hành chuyên cần hay lười biếng mà thôi.
Năm.
Nói về việc tu tam muội của khách giữa đường. Đạo tràng đã đầy đủ, mọi sự cúng kiến đã bày biện xong, tất cả đều đúng nghi thức, đâu có thể tùy thời mà để luống qua. Thế nên phải căn cứ vào giáo chỉ vận dụng quán tuệ, hiểu rõ diệu cảnh, nương vào tâm cao quý này mà lập hạnh vô tác thì biển sinh tử tức phải vô cạn, tịnh độ liền được vãng sanh. Bấy giờ có vị khách đến pháp tòa, dáng điệu rất ung dung tự tại, tào nhã trọng hậu, ý chí không khiếp sợ, chợt lạy xuống mà thưa rằng: nay còn nhìn xét sự răn dạy của Ngài thì biết vận tâm rất rộng lớn, bao hàm cả căn cơ sâu lẫn cạn, song đều kiến lập đạo tràng, khiến mọi sự cúng dường đều đầy đủ, mới an tâm ở chỗ yên tịnh mà nói đến việc khởi tu. Như con sinh sau đẻ muộn thuộc hàng hậu học sau này, căn cơ chậm lục lại ít học, từ xưa đến nay trôi nổi hồ hải, phiêu bạc bốn phương, hoặc đến hoặc đi, tuy muốn đến chỗ yên tịnh mà tiến tu, nhưng liệu sức chưa được. Như thế nếu gặp lúc đang lỡ bước giữa đường, không thể nương chốn đạo tràng, nhưng cũng cố gắng giữ đủ sáu thời hành đạo, cả tam nghiệp không sai sót, tụng chú, đọc kinh, xưng niệm danh hiệu Phật và lễ sám, tất cả đều đúng nghi thức, chỉ cố mong xin về nước an dưỡng, đồng một thứ với công hành ở đạo tràng. Bọn chúng con đều tuân giữ đúng đắn, cuối mong Ngài mở lòng từ bi rộng lớn, mở bày ý chỉ chưa được nghe biết, xin Ngài rủ lòng riêng chỉ các phương tiện trước sau. Đáp: quý thay câu hỏi, thường người đời khi muốn tu tam muội thì đòi hỏi phải đầy đủ cả trăm việc, sau đó mới phát khởi tu hành. Này theo ý nguyện của ông thì rõ là một loại người xuất chúng.
Nếu không có câu hỏi này
thì không có dịp tỏ bày hết sự ấp ủ của lòng ta, là luôn mong muốn tìm mọi cách để mọi người đều được lợi ích. Bởi vì giáo pháp của thánh nhân dạy bảo như nước mưa một vị, cả ba thứ cỏ, hai thứ cây đều nảy nở tươi tốt, huống là niệm Phật Tam Muội khắp nhiếp mọi căn cơ. Nay ông nếu quyết chí cầu xin tịnh độ thì phải biết trong cả bốn thứ đi, đứng, nằm, ngồi đều là đạo dụng cả, há chỉ riêng hỏi cho khách giữa đường ư? Nếu ông muốn lập hạnh này thì trước hết phải lập tâm không dối lừa, phải ẩn giấu đạo đức mà lộ vẻ ngu dốt, phải cẩn thận chớ khoe mình. Đầu tiên phải ở hàng thấp kém nhất để trong ngoài được yên ổn, kế đó dẹp bỏ các duyên, dứt bỏ mọi việc và phải tham dự đầy đủ, đọc thuộc kinh chú tịnh độ và năm pháp sám hối khiến thật thông suốt. Lại phải nên tu tập các oai nghi đã làm khiến đều được đoan trang cao nhã như trước đã nói. Rồi chính tâm chân chánh, vận dụng trí đại bi khắp vì tất cả chúng sanh, đúng lý mà quan sát rõ về hai cõi sạch nhơ, hai báo vui khổ thật đáng ham thích và nhàm chán. Đối với pháp hạnh này đã là khách giữa đường thì chỗ ở không phải một nơi, rày đây mai đó như nước chảy mây trôi. Cho nên không cần phải có đạo tràng trang nghiêm, mà chỉ cần một thân tâm thanh tịnh. Việc mặc thì tùy lựa thứ sạch đẹp nhất đang có. Vào ngày lục trai hoặc người khách ở chỗ nào thì chỉ cần cúng dường tối thiểu một nén hương, một cánh hoa nhỏ cũng đủ lắm rồi. Cúng dường tam bảo là cốt biểu hiện có việc cúng thí, ở trước tam bảo kỳ quối kính lạy chí thành, lập nguyện rộng lớn thề quyết không lui sụp, quyết lấy ngay đời sống này làm kỳ hạn nương về, lại không hối tiếc giữa chừng. Dầu không có đạo tràng nghiêm trang thì nên lấy ngày đó làm ngày đầu tiên cho đến khi thở hơi cuối cùng. Mỗi ngày đều đủ sáu thời tu hành pháp này, dù hương đèn có hay không cũng không bắt buộc lắm. Hỏi: Tam Muội thì cần phải nhất tâm, mà sự việc của con người thì đa đoan muôn mối, như thế thì làm sao tu hành? Vì Phật sự và thế sự đâu chẳng ngăn ngại nhau. Đáp: Như chim bị bắt nhốt trong lòng, thân tuy ở trong lòng nhưng tâm chim luôn nghĩ nhớ đến rừng cây đồi núi bao la. Rõ ràng hai thứ không ngăn ngại nhau, bởi lòng chỉ có thể cầm giữ được thân chim mà không thể nào trói buộc được ý chí muốn bay thoát. Vì sự việc chỉ trói giữ được thân chứ không thể ngăn giữ được chí nguyện cầu vãng sanh. Đó gọi là ba cõi như lòng, thân này như chim, ý muốn bay thoát là nguyện vãng sanh. Vườn rừng đồi núi bao la chính là tịnh độ. Cho nên biết vọng duyên dù có muôn mối nhưng không ngăn ngại được chân tâm. Huống gì đối với khách giữa đường, việc người khác ít bị quấy não, tự mình lại không can dự việc người, để thân tâm được thản nhiên như thế thì mới là tiến tu tốt đẹp vậy. Hỏi: Pháp môn tiến tu thì có thứ lớp, mà hạnh nguyện thì lại quanh co nhiều nỗi. Làm thế nào để khiến kẻ tu hành chúng con gặp việc mà không lầm? Đáp: Ngày chia làm ba thời, đêm cũng ba thời, luôn cố định không đổi khác, đó là thứ lớp. Này khách ở giữa đường thì vào buổi sáng sớm trong ngày, nếu ở nơi nào có tượng Phật hoặc tượng do mình mang theo nên đối trước tượng mà miệng đọc thân lại hoặc tụng thầm mà lại. Nếu không có tượng Phật thì nên đối với quyển kinh hoặc quay mặt về hướng Tây xa trong mà lại, chỉ trừ hướng Đông ra, còn tùy các hướng khác mà tiến tu kính lễ đúng nghi thức như ở chốn đạo tràng. Hoặc có lúc đang đi giữa đường, đang ngồi trên tàu thuyền, hoặc gặp các việc bất đắc dĩ khiến thân không thể động dụng được nhưng cũng cố tâm không phế bỏ, thì tức là Phật sự và thế sự cùng vận động vậy. Lại nên nghĩ rằng làm việc ở đời là cốt để nuôi thân, mà thân ta hành đạo thì công kia đâu có uổng phí bỏ đi, thì liền đồng thể với tam muội. Hỏi: con thường nghe nói tâm không có hai dụng, nếu được một thì mất một, vậy làm thế nào để hai việc cùng vận động? Đáp: ông không nhớ thí dụ về lòng và chiên đấy sao? Đã quá sáng tỏ rồi còn gì. Vả như nhất tâm mà không hề ngăn ngại gì. Mắt thấy tai nghe, thân làm tâm nhớ, ứng dụng nhiều vô tận, đâu phải chỉ là hai việc. Dụng đã vô tận thì phải ngay trên tất cả động dụng mà nhất tâm trì tụng một quyển kinh Tiểu A-di-đà, hoặc Thượng Phẩm, hoặc Chương Thế Chí của kinh Lăng Nghiêm, và tụng chú Tịnh Độ, hoặc ba biến, bảy biến, hoặc trăm biến trở lên, hoặc xưng niệm danh hiệu Phật 300, 500 đến cả 1000, hay niệm hoài không kể số để làm sám lễ Phật sự. Hồi hướng xong rồi thì mới nhập sám hối. Về nghi thức lễ sám, xin trích đủ trong sám từ Vô Nghi. Đầu tiên là cung kính tất cả, kế đó lễ tam bảo, song hương tán dương Phật, lễ bái, sám hối, cho đến đi nhiễu, quy y, tất cả đều phải theo từng tiết, từng đoạn của văn nghĩa mà quán tưởng thân này đối trước Phật và Tịnh Độ, hoặc đối trước hình tượng Phật trong đạo tràng mà quỳ lạy chiêm ngưỡng đi nhiễu. Tất cả đều rất sáng suốt tỉnh táo, không để bị hôn trầm hoặc toán loạn. Khi lễ xong thì quán tưởng Phật và tướng lông trắng giữ chặn mày, vân vân, tùy sức mà nghỉ ngơi. Do đó như trước đã nói, các việc tụng kinh niệm chú, xưng danh hiệu Phật và hồi hướng xong rồi thì mới coi là hết một thời khóa lễ của buổi sáng. Vì tưởng lễ này đồng nhất với việc hành pháp trong chốn đạo tràng, chỉ có thêm việc thân lạy là khác. Lại còn việc đọc tụng ra tiếng thì tùy trường hợp người, cảnh xấu tốt mà khinh trọng khác nhau, âm thanh vừa phải, giọng đọc trầm hùng thanh nhã, khiến các quỷ thần, người khuất mặt đều được nghe. Cần nhất là không nên cùng người chuyện vãng nhiều. Lại trước khi làm việc đối trước Phật mà thắp một nén hương, nếu không được thì nhóm lấy một chút vật thơm rồi đâm nát ra để làm hương. Đến giờ sám lễ thì chỉ nghĩ tưởng cũng được, thì giờ còn lại thì nên ngồi riêng, đi riêng một mình, tránh xa chốn ồn ào náo nhiệt, hoặc dụng đầu ba hoa bá lát, chọc ghẹo đùa giỡn, cười cợt ca hát, ngâm vịnh làm thơ, viết vẽ vân vân, khiến người quên mất các việc chánh niệm. Đó là phần Phật sự của đầu ngày. Còn ba phần giữa ngày, cuối ngày và trong đêm thì cũng thế. Đó là sáu thời hành pháp. Khi tụng niệm trong đêm thì người yên cảnh lặng, cách dụng công tu tập tức khác với ban ngày. Kẻ tu hành đã vì sinh tử đại sự, há lại biến lười mặc tình mê ngủ. Dầu có gặp lúc nóng lạnh quá lắm cũng phải cẩn thận chớ có cởi áo. Phải mặc pháp phục và chuỗi hạt cần phải để gần bên mình. Khăn tay thau nước sạch không rời xa chỗ ngồi, để khi cần thiết thì mọi thứ đều có sẵn. Lại phải quan sát xem tính căn của người ấy sâu hay cạn, để khỏi quấy rầy người khiến họ chán nản. Khi không có gì trở ngại thì nên đọc tụng thành tiếng nho nhỏ êm dịu như tiếng đàn cầm, đàn sắt, nhỏ mà trầm hùng. Lúc lớn thì không the thé, khiến cho trời thần hoan hỷ giáng hạ hộ trì. Các loài quỷ và súc sanh nghe được thì liền giải thoát. Như thế thì công của mình mới càng sâu. Nếu đang ở trong tàu thuyền hoặc ở trên gác hẹp nhà người khác thì đều phải xét cảnh người, một lòng tinh tấn, dùng mọi phương tiện khéo léo để làm hết sức mình. Điều cần yếu ở trong đó không nên nêu lỗi nói xấu người khác, lại cũng không nên quá tán thưởng tâng bốc nêu toàn việc tốt của người, dẫu khi rảnh rang và gặp chỗ thuận tiện, hoặc gặp phải nhiều việc nhiều người làm trở ngại thì cũng phải luôn luôn chọn nơi vắng vẻ, ngồi ngay ngắn, xoay mặt về hướng Tây, chắp tay sát ngực niệm ra tiếng hay niệm thầm, tùy nghi mà tưởng lễ như trước, không khác gì khi làm việc cả. Lại như khi làm việc, việc xong rảnh rang cũng không bắt buộc phải sám lễ nhiều ít, cho đến một câu tụng, một lạy chưa trọn vẹn thì vẫn cứ liên tiếp đọc tụng cho đến khi ở trước Phật, thân lạy được đầy đủ trọn vẹn. Nếu khi đang nghiêm túc lễ Phật nhưng gặp việc quá gấp gáp thì cũng không câu nệ lễ sám được nhiều ít, cho đến một câu, một lạy chưa trọn vẹn thì tùy việc làm, nơi ở mà dùng tưởng lễ thì cũng coi là đầy đủ. Điều cần thiết là không thể vào sám lễ chưa nhiều mà lại bắt đầu làm sám lễ nữa. Và lại, tưởng lễ của người khách này phải bỏ ngang là vì bất đắc dĩ, bởi không thể trong lúc có thời gian nhàn rỗi mà lại dùng tưởng lễ để thân biến lười. Lại cũng không nên dùng tưởng lễ này trong khi làm việc, để khi rảnh rang thì lại ngồi không. Đối với kẻ lòng tin còn cạn cợt thì chớ vội vàng khuyên tu, còn với kẻ lòng tin đã sâu chắc thì lại không thể không kín đáo giải bày, khiến họ tự bằng lòng. Lại chớ nên kể công hóa độ là thuộc về mình, như Chúa Xuân nuôi lớn muôn vật nào kể công lao. Kẻ kia nương vào đạo tràng mà tu hành thì gọi là hành dễ dàng trong thuần cảnh, còn kẻ làm khách giữa đường mà tu thì gọi là hành dễ dàng trong nghịch cảnh. Nếu lấy hành dễ dàng trong nghịch cảnh mà sánh với hành dễ dàng trong thuận cảnh thì cách xa nhau như trời với đất. Vì hành dễ dàng trong nghịch cảnh thì công hạnh càng nổi bật. Hỏi: tưởng lễ này cùng với thân lễ có đồng nhau chăng? Đáp: ông há không nghe tam nghiệp thì ý là chủ của thân và ngữ. Chủ đã chú ý nghĩ tưởng đâu thể không bằng thân, ngữ. Lại như trong việc sám lễ vận niệm ý chỉ, hương hoa và thân tâm này đến khắp mọi nơi, há chẳng phải cũng chỉ là niệm tưởng? Nay căn cứ vào đây thì biết. Hỏi: nếu thế thì chỉ cần tâm tưởng lễ mà không cần phải vận dụng thân khẩu chăng? Đáp: ý nghiệp dù hơn, nhưng nếu đủ cả thân khẩu nữa thì gọi là tâm nghiệp viên tu. Cái nghĩa tụng thầm thì cũng căn cứ vào đây mà biết. Lại luôn dùng tưởng lễ này để thay lắp vào các thời gian nhàn rỗi thì hành kia sẽ càng mạnh mẽ. Hỏi: ngoài sáu thời hành pháp ra thì dụng tâm ra sao? Đáp: hoặc là quán tưởng tướng hảo của Phật, hoặc trì chú tụng kinh, xưng niệm danh hiệu Phật, đảnh lễ, vân vân. Các hạnh niệm niệm không rời thì vãng sinh chắc chắn. Giống như người đi đường, hễ bước nhanh thì đến sớm, bước chậm thì đến trễ. Phải nên dụng tâm như thế. Nếu người thân tâm có sức yếu kém, không thể tu hành pháp đầy đủ sáu thời mà chỉ quy định một số thời khắc về kinh sám, mỗi ngày chỉ ba hoặc năm thời nhưng không nhàm chán quá nhiều, cũng không thêm hay bớt trong nhất thời làm sửa đổi hành đã lập. Hỏi: thuyết về niệm Phật tam muội cho khách giữa đường rất viên dung, thứ lớp ít được nghe trên đời. Nếu thế thì số người này không cần phải nương vào đạo tràng mà tu ư? Đáp: như người rơi xuống biển tìm kiếm thuyền chưa gặp, chợt gặp được khúc gỗ ngang thì liền bám lấy để được vào bờ. Nay há đã không có thuyền lại bỏ khúc gỗ ngang để mà chết chìm ư? Huống lại, việc đi hay ở trong khi làm khách là tùy ở chủ thích hay chán. Khi đã được vô quái ngại thì có thể không cần dụng công tiến lên nữa. Như trên đã nói về việc tu tam muội của khách ở giữa đường. Thứ tam muội này thì cảnh giới thậm thâm, công năng rộng lớn rất hợp với dụ tâm chư Phật, khen ngợi mãi vẫn không cùng tận. Trong bốn thứ tam muội thì gọi đây là phi hành, phi tọa tam muội cũng gọi là tam muội tùy thuận bốn oai nghi, chính là bao trùm các căn cơ lớn. còn các hàng trí nhỏ, căn thấp thì tùy phần của mình mà nhận được lợi ích nhiều ít. Vì tâm bụi này mà so với ở chốn đạo tràng thì hoặc chỉ thiếu thân lễ, còn các nghi thức khác thì đều đồng nhau. Nay ông nên tinh tấn thọ trì tam muội này, một chí hướng về Tây Phương. Cần nhất là không nên dần già mà phải kẹt vào sanh tử, đúng theo trên mà tự lập làm chánh hạnh. Ta lại xét người đời nay, kẻ nào có chí với đạo này, khi vừa nghe nói dễ thì liền tưởng dễ dàng rồi vọng gọi mình đã được chứng. Nhưng khi nghe nói đạo này khó thì liền lui sụp mất hết ý chí. Dẫu cho kẻ có tính tâm tha thiết nhưng lại lạc vào trong rừng rậm tà kiến, lại lén truyền thọ cho nhau làm mê hoặc nhiều người. Những pháp truyền trao ấy muôn hình vạn trạng, đến cả những điều chưa từng nghe thấy bao giờ. Các thứ đó luôn trói cột tâm người, khiến họ phải tự cho là đúng, nên các phi hạnh phát triển lớn dần lên. Thế là cả đám thầy trò đều bị đọa. Há được kẻ có chánh tâm như ông hỏi điều thiết yếu. Khách kính lễ thưa rằng, từ xưa con đã phiêu linh lưu lạc, lắm nỗi gian truân. Mỗi khi nghĩ đến sinh tử vô thường, muốn tu mà chưa thể được, vì mãi phải lo việc nuôi thân miệng, luôn ân hận là không được dịp khởi tu pháp hạnh ở chốn đạo tràng. Nay do duyên may đời trước mà được nghe lời dạy bảo quý báu này, thật như chất cam lồ rót xuống đỉnh đầu, mát mẻ thấu xương. Nay con dám xin hứa chắc, quyết chí thọ trì bắt đầu kể từ hôm nay, như kẻ lấy oán làm thân, không còn chút oán hận nữa. Từ đó mà thân tâm buông bỏ, quên hết như trút cả gánh nặng, tự tại thản nhiên, nguyện đời đời kiếp kiếp tuân giữ thọ trì, dẫu chết chứ thề không lui sụp. Mong tất cả bạn tri âm cùng biết rõ, dầu ở tại đạo tràng, dầu đang là khách giữa đường, trong hoàn cảnh thuận hay nghịch thì đạo dụng vẫn vô ngại, đồng thành tam muội. Đó gọi là vận may lớn cho tất cả quần sanh. Đó chính là điều mừng to cho kẻ học Phật. Khi đã tu cách này thì biết rằng mọi việc đua chen thế sự, trôi dạt bốn phương, buôn bán nhọc nhằn, ở nơi lữ điếm quán chợ, trao đổi mang vác, trăm công ngàn việc kỹ nghệ chế biến vân vân. Cả trai gái, già trẻ, tuổi tớ huỳnh môn bị người sai khiến, không được tự tại trong mọi lúc đi đứng nằm ngồi, ăn cơm, mặc áo, nói, nín, động tịnh vân vân. Kể cả đang bị giam cầm tù tội hay đang ở giữa chốn ồn ào, đầy sự mừng giận buồn vui. Chưa có lúc nào là không tu được, huống chi là bốn chúng xuất gia, bốn hàng tại gia. Có chỗ để ở, có thời rảnh để tu, những mong ước đều đầy đủ lại được tự tại, sao không tiến tu hành ấy? Khách lại thưa, nay con nghe nói cõi cực lạc cách xa đây đến 10 muôn cõi Phật, xa quá là xa. Lại nghe nói những người được sinh lên cõi ấy phần nhiều là hàng Bồ Tát nhất sinh bộ xứ, thể mình không thể theo kịp, vậy phải làm sao? Đáp, đám người ấy đâu biết rằng, như trên đã nói, cả 10 phương cõi hư không đều là tâm ta. Tâm đã tịnh thì dầu 10 muôn cũng nào xa, nhưng tâm không tịnh thì dầu trước mắt cũng không gần. Nếu căn cứ vào tâm tịnh thì cần gì phải tính toán đường gần xa, cũng như chỉ trong giấc ngủ ngắn ngủi mà mơ thấy mình đi ngàn dặm, đâu thể lấy thời gian bình thường mà so sánh được. Theo lý thì có cõi nước có thể sinh, nhưng quyết là không nên bảo rằng hễ tâm tịnh thì được, càng không cần phải sinh về cõi ấy vậy. Khách lại kính lễ thưa rằng, con nguyện kính vâng lời dạy bảo. Lại thưa, khi mới nghe nói những điều chưa từng nghe ấy, con ngỡ rằng chính từ ý Ngài rủ lòng thương dạy bảo. Này được nghe tên tam muội mới biết đó chính là thánh điển thật thích hợp với mọi cơ nghi. Rõ ràng như thanh thiên bạch nhật, có thể gọi đây là lời dạy răng cho kẻ hậu học, đâu phải chỉ riêng dạy cho con thôi. Cho nên con xin ghi chép nhớ kỹ để làm bài học đời đời cho kẻ hậu lai. Vậy kính mong Ngài thương xót chỉ rõ về pháp môn chánh hạnh tu hành ở chốn đạo tràng trước sâu cặn kẽ, để khắp lợi ích cho đời này thì là một vận may rất lớn vậy. Ta bảo, tốt lắm, ta sẽ hết lòng cùng ông mà trình bày với họ pháp môn ấy. Khách cung kính cáo lui. Người khách này tên là Hạnh Nhất, tên tự là Chí Tây, tự bảo ông đã từng đọc sách Vạn Thiện Đồng Quy của Trí Giác Thiền Sư đến thuộc lầu. Về sau có đến Lô Sơn, thấy được di tích của sơ tổ là Viễn Công, nhân đó mà phát nguyện niệm Phật.